Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, cùng với Thủy My, Trọng Nghĩa, Minh Anh và Trọng Thành. Xin kính chào quý thính giả và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 7, 2019. Mỹ tổ chức diễn binh nhân ngày lễ quốc khánh. Khẩu chiến giữa Anh và Trung Quốc về quyền tự do của dân Hồng Kông. Hoa Kỳ ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ không kích một trại tị nạn tại Libya. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam trông thế trên đe dưới búa. Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phô trương sức mạnh quân sự cho tổ chức một cuộc diễn binh hoành tráng nhân ngày lễ độc lập Independence Day mùng 4 tháng 7 bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ trong chính giới và của một phần công luận Mỹ. Xe tăng quân đội diễu hành tại khu vực National Mall, nơi tập trung nhiều viện bảo tàng và đặt tượng đài Abraham Lincoln. Một đội bay gồm nhiều chiến đấu cơ đời mới F-35 bay ngang bầu trời thủ đô Washington trước khi Tổng thống Trump đọc bài diễn văn trước tượng đài Lincoln Memorial vào tối nay. Đây là nơi mà năm 1963, mục sư Martin Luther King cũng đã đọc bài diễn văn rất nổi tiếng của ông chống chính sách phân biệt chủng tộc. Thông tín viên Anne Coppe tại Washington gửi về bài tường trình.
Xe tăng xuất hiện trên đường phố, chiến đấu cơ trên bầu trời và một bài diễn văn được Tổng thống Mỹ đọc ngay tại nơi Martin Luther King đã thổi bùng tinh thần đám đông người dân với câu nói nổi tiếng I have a dream. Chương trình lễ quốc khánh Hoa Kỳ năm nay khác hẳn với thông lệ. Thông thường, vào dịp Independence Day, không khí tưng bừng như một ngày hội với những dàn nhạc và lễ bắn pháo hoa, nhưng không mang nặng màu sắc chính trị. Thế nhưng, từ khi được mời dự lễ quốc khánh của Pháp 14 tháng 7 năm 2017, Donald Trump đã bị mê hoặc và muốn tổ chức một ngày hoàn toàn khác thường. Để có được sự kiện đó, chính quyền đã trích 2,5 triệu đô la từ ngân sách dành để bảo vệ các khu vườn quốc gia. Đây là điều khiến bên đảng Dân Chủ phẫn nộ. Cựu bộ trưởng của chính quyền Obama và cũng là một trong những ứng viên muốn đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống, ông Julian Castro tuyên bố. Trump dùng số tiền đó để thỏa mãn cái tôi của ông ta. Đây là một cuộc diễu binh mà tất cả xoay quanh Donald Trump để mời những nhà tài trợ giàu có nhất của Đảng Cộng Hòa đến dự. Thật là một sự lãng phí. Với việc tổ chức diễu binh, Donald Trump đang làm chia rẽ công luận đúng vào ngày mà nước Mỹ vinh danh tình đoàn kết dân tộc. Nhiều cuộc biểu tình phản đối sự kiện này sẽ diễn ra trong ngày mai tại Washington.
Phe đối lập và một phần công luận Mỹ chỉ trích lễ diễu binh lần này tại thủ đô Hoa Kỳ là quá tốn kém, đảng Dân Chủ thì tố cáo Tổng thống Trump sử dụng công quỹ để phục vụ mục tiêu tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Theo hãng tin Mỹ AP, Tổng thống Trump đánh giá các tướng lĩnh Hoa Kỳ rất hài lòng với sự kiện này, thế nhưng phía quân đội tới nay vẫn im lặng. Trong quan hệ giữa London và Bắc Kinh, Anh Quốc tiếp tục gây áp lực đòi Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do của người dân Hồng Kông theo tinh thần thỏa thuận đã được ký kết hồi năm 1997. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Anh triệu đại sứ Trung Quốc tại London lên để phản đối về những lời đả kích của Trung Quốc nhắm vào Vương quốc Anh.
Vào hôm nay, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép trên Trung Quốc về cách đối xử với người biểu tình ở Hồng Kông. Phát biểu trên đài phát thanh, ông Jeremy Hunt nhắc lại rằng sẽ có những hậu quả nếu Bắc Kinh vi phạm các cam kết mà họ đưa ra về các quyền mà Hồng Kông được hưởng. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, chính ông Hunt đã từng nói đến những hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc vi phạm các cam kết, kèm theo lời kêu gọi Bắc Kinh đừng viện cớ những cuộc biểu tình để đàn áp phong trào chống dự luật dẫn độ. Những tuyên bố của ông Hân đã bị Trung Quốc đả kích gay gắt, cho rằng Anh Quốc vẫn còn ảo tưởng của thời thuộc địa. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng đã không ngần ngại tấn công ông Hân khi cho rằng ông vẫn cố tìm hào quang đã phai nhạt của chủ nghĩa thực dân Anh. Một độc luật đã được Đại sứ Trung Quốc ở London Lưu Hiểu Minh lập lại trong cuộc họp báo hôm qua ở thủ đô Anh Quốc. ông Minh còn tố cáo London xen vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời đe dọa ngược lại rằng sẽ có những hậu quả trong quan hệ giữa hai nước nếu Anh vi phạm nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ. Đấu khẩu giữa London và Bắc Kinh bùng lên trong bối cảnh chính quyền Hồng Kông đang ráo riết truy bắt những người biểu tình bị tình nghi là đã có những hành vi bạo động, xông vào trụ sở Nghị viện Hồng Kông hôm thứ Hai vừa qua. Theo hãng tin Anh Reuters, đã có hơn 20 người bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra.
Hàn Quốc nghiên cứu khả năng trả đũa Nhật Bản hạn chế xuất khẩu nguyên liệu. Lời đe dọa này được đưa ra vào hôm nay nếu Tokyo nhất quyết hạn chế việc xuất khẩu các nguyên liệu cần thiết cho các công ty công nghệ cao của Hàn Quốc, thì kinh tế của thế giới sẽ bị chững lại và chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt quãng.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc ông Hong Nam-ki hôm nay tuyên bố không loại trừ việc áp đặt các biện pháp tương ứng để chống lại Nhật, vì Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết tranh chấp. Ông cũng cho rằng xung đột thương mại sẽ gây thiệt hại cho cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Tập đoàn Samsung Electronics và SK Hynix đứng đầu thế giới về chip điện tử và là các nhà cung ứng cho Apple cũng như Huawei có thể bị thiếu nguyên liệu nếu các hóa chất cần thiết cho việc sản xuất chip và màn hình điện thoại thông minh bị giới hạn bởi các thủ tục phức tạp của Nhật. Các nhà xuất khẩu phải xin phép cho từng đơn hàng một, và thủ tục này mất đến 90 ngày. Việc hạn chế được cho là áp dụng từ hôm nay, trong khi Nhật Bản chiếm từ 70 đến 90% lượng xuất khẩu các nguyên liệu này sang Hàn Quốc. Quyết định trên của Nhật được đưa ra trong bối cảnh tư pháp Hàn Quốc liên tục đưa ra các bản án buộc các tập đoàn Nhật Nippon Steel Sumitomo và Mitsubishi Heavy Industry phải bồi thường hàng trăm ngàn đô la cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời đệ nhị thế chiến.
Hoa Kỳ ngày hôm qua đã ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ không kích một trại tị nạn tại Libya, làm hơn 40 người nhập cư thiệt mạng, hơn 100 người bị thương.
Trong cuộc họp khẩn theo yêu cầu của Peru, Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an, tất cả các thành viên đều lên án vụ tấn công và anh đã soạn ra dự thảo nghị quyết kêu gọi ngưng bắn, quay lại với tiến trình chính trị. Tuy nhiên, Washington không bật đèn xanh cho nghị quyết mà không đưa ra lý do. Đây không phải là lần đầu tiên, hồi giữa tháng 4, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và thống chế Khalifa Haftar, một dự thảo nghị quyết của anh đề nghị ngưng bắn, cho đến nay vẫn còn nằm yên trên bàn Hội đồng Bảo an. Theo các nhà ngoại giao, Hoa Kỳ không muốn chỉ trích ông Haftar, người đã khởi đầu cuộc tấn công nhằm chiếm Tripoli, nơi đặt trụ sở Chính phủ Đoàn kết Quốc gia Jena được quốc tế công nhận. Tối thứ Ba, một trại tạm cư ở ngoại ô Tripoli có 600 người, đa số là người tị nạn Eritrea và Sudan đã bị trúng bom, khiến ít nhất 44 người chết và trên 130 người bị thương nặng. Jena tố cáo lực lượng thân Haftar đã gây ra thảm kịch, nhưng lực lượng này phủ nhận trách nhiệm.
Còn tại Algeria, Tổng thống lâm thời đề nghị đối thoại không có nhà nước tham gia trong bài diễn văn gửi đến toàn quốc được phát trên truyền hình vào ngày hôm qua. Ông Abdelkader Bansala đề xuất ý kiến về một cuộc đối thoại quốc gia toàn diện để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống lâm thời của Algeria đặc biệt bảo đảm rằng cả nhà nước lẫn quân đội sẽ không tham gia vào cuộc đối thoại này.
Theo ông Bensala, cuộc đối thoại mà ông kêu gọi mọi người tham gia sẽ được tiến hành một cách hoàn toàn tự do và minh bạch từ ngữ trong nguyên văn. Nhóm dẫn dắt cuộc đối thoại bao gồm những nhân sĩ có tầm cỡ quốc gia đáng tin cậy, độc lập, không thuộc phe phái nào, cũng như không có một tham vọng bầu cử nào, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Nhà nước và quân đội, theo ông Bensala, sẽ không tham gia cuộc đối thoại. Nhà nước sẽ chỉ đóng vai trò cung cấp mọi phương tiện vật chất và hậu cần cho hội đồng nhân sĩ để hoạt động, và chính hội đồng sẽ tự quyết định cách thức hoạt động của mình. Algeria hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, với việc Tổng thống Abdelaziz Bouteflika phải từ chức hồi tháng 4 vừa qua dưới áp lực của đường phố và quân đội. Phong trào phản kháng bùng lên vào lúc ấy vẫn được duy trì đến nay và tiếp tục không chấp nhận việc guồng máy chính quyền đương nhiệm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. Họ đòi là tất cả những người ủng hộ ông Bouteflika phải ra đi và Algeria thành lập các cơ chế chuyển tiếp để cải tổ nhà nước và soạn thảo một hiến pháp mới.
Về thời sự châu Âu, một ngày sau khi Bruxelles hoàn tất việc chỉ định các nhân vật lãnh đạo trong guồng máy châu Âu, ngày hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Ursula von der Leyen, người được các nhà lãnh đạo của 28 nước trong Liên hiệp châu Âu đề cử làm tân chủ tịch Ủy ban châu Âu, gặp chủ tịch sắp mãn nhiệm Jean-Claude Juncker tại Bruxelles.
Ông Juncker sẽ rời chức vụ vào ngày 31 tháng 10, hoan nghênh việc chọn lựa một người châu Âu thực sự vì lợi ích của châu Âu. Còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhấn mạnh việc lần đầu tiên có được sự cân bằng nam nữ và hy vọng Nghị viện châu Âu sẽ đi theo hướng này. Trong cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 7 tới, bà Ursula von der Leyen sẽ phải giành được ít nhất 376 phiếu để chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Bà phải có được sự ủng hộ của ba nhóm lớn là PPE, cánh hữu, xã hội và cánh trung, một kết quả cho đến nay vẫn chưa thể đảm bảo. Nghị viện bất mãn trước việc các nhà lãnh đạo chọn lựa các vị trí quyền lực trong Liên hiệp châu Âu, loại ra các ứng cử viên cho các nhóm đề nghị. Bà Ursula von der Leyen từ hôm qua đã đến thăm Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, cho biết bà dành 2 tuần để chuẩn bị trình bày tầm nhìn về châu Âu trong 5 năm tới, tức là nhiệm kỳ của chủ tịch.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Vatican hội kiến Đức Giáo Hoàng và kết hợp với chuyến viếng thăm nước Ý trong bối cảnh mà nước Nga đang lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện với phương Tây. Tổng thống Nga có chuyến ghé thăm chấp nhoáng Roma vào hôm nay. Nội dung các cuộc thảo luận với các chính khách tại Roma tập trung trên vấn đề kinh tế. Còn tại Vatican, theo thông tín viên Daniel Valo từ Moscow, thì ngoài 2 hồ sơ là Syria và Ukraine, Tổng thống Putin và Đức Giáo Hoàng sẽ bàn thêm về các giá trị truyền thống và gia đình mà ông Putin muốn phát huy.
Đây sẽ là chuyến thăm thứ 6 của Tổng thống Nga tới Vatican và buổi hội kiến lần thứ 3 giữa ông Vladimir Putin và Giáo Hoàng Francisco, lần cuối là vào năm 2015. Vào thời điểm đó, hai bên đã từng bàn về Ukraine và Syria, hai chủ đề mà ngày nay vẫn là tâm điểm của các mối quan ngại. Đối với Vladimir Putin, dĩ nhiên chuyến thăm Vatican là một cơ hội giúp Nga thoát khỏi tình trạng cô lập về ngoại giao do vấn đề Crimea và cuộc chiến ở Donbass gây ra. Chuyến ghé Vatican cũng cho phép Tổng thống Nga phô trương niềm tin của ông vào các giá trị truyền thống và sự gắn bó của ông với các giá trị truyền thống giáo từng được thấy từ nhiều năm qua thông qua những suy nghĩ và bài phát biểu của Tổng thống Nga. Giáo hoàng Francisco và Tổng thống Nga có lẽ cũng sẽ thảo luận về mối quan hệ giữa hai nhánh của đạo Thiên Chúa và tiến trình hòa giải giữa giáo hội công giáo với giáo hội chính thống giáo được khởi xướng từ cuộc gặp lịch sử năm 2016 giữa giáo hoàng Francisco và thượng phụ chính thống giáo Nga Kirin. Kể từ ngày đó đến nay, khả năng Đức Giáo hoàng công du nước Nga đã được nhắc đến nhiều lần nhưng chưa trở thành hiện thực. Khả năng này chắc chắn sẽ được thảo luận trong buổi tiếp kiến mà giáo hoàng Francisco dành cho Tổng thống Nga.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Cũng liên quan đến Nga, Tổng thống Putin vào hôm qua đã ký ban hành luật đình chỉ Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung INF đã ký kết với Mỹ vào năm 1987. Nga đã quyết định đình chỉ hiệp ước này sau khi phía Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi thỏa thuận. Còn liên quan đến vụ chiếc tàu ngầm Nga bốc cháy hôm 1 tháng 7 vừa qua, làm 14 người thiệt mạng, vào hôm nay Nga chính thức xác nhận đó là một chiếc tàu ngầm hạt nhân.
Tại Pháp, một số học sinh thi tú tài lo ngại kết quả không được thông báo đúng thời hạn, lý do là một bộ phận các thầy cô giáo đình công từ chối ghi kết quả vào sổ điểm cho một số học sinh thi tú tài. Theo Bộ Giáo dục Pháp thì 2 ngày trước khi kết quả kỳ thi năm nay được công bố, vẫn còn 80.000 bài thi chưa biết điểm của các thí sinh ra sao. Như vậy số này không biết là đậu, rớt và nhất là có đủ điểm để được vớt hay không. Các giáo viên đình công giải thích đây là hành động để chống lại kế hoạch cải tổ hình thức thi tú tài của Bộ Giáo dục kể từ niên khóa 2021. Tuy nhiên hậu quả trước mắt là học sinh kỳ thi năm nay bị bắt làm con tin trong cuộc đọ sức giữa Bộ Giáo dục và bên kia là một số các thầy cô giáo. Sau đây là phần tin bổ sung.
Cũng tại Pháp, hôm nay diễn ra phiên xử chú gà Maurice bị kiện ra tòa vì gáy quá sớm, bị cáo gà bị mệt, không hiện diện tại tòa và cặp vợ chồng nguyên đơn cũng vắng mặt. Chủ của con gà cho rằng miền quê phải có những tiếng động của miền quê, gà trống phải có quyền được gáy. Hiện nay đã có trên 150.000 chữ ký ủng hộ gà Maurice trên mạng, tòa sẽ nghị án vào ngày 5 tháng 9 tới.
Tại cúp bóng đá nữ thế giới, trong trận bán kết hôm qua, đội tuyển Hà Lan đã đả bại đội tuyển Thụy Điển 1-0 để giành quyền vào đấu chung kết với đội Mỹ. Đối với đội Hà Lan, đây là lần đầu tiên đội này vào được chung kết cúp thế giới. Còn trận chung kết vào Chủ nhật tới đây, trên nguyên tắc sẽ là một trận cầu lý tưởng, vì đó là cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch châu Âu là Hà Lan với vô địch thế giới là đội Hoa Kỳ.
Bình Nhưỡng đề cử đại sứ Bắc Triều Tiên tại Việt Nam làm trưởng đoàn đàm phán hạt nhân. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap vào hôm nay trích dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, phái đoàn Bắc Triều Tiên đàm phán với Mỹ giờ đây sẽ do ông Kim Jong-un dẫn đầu. Ông này thay thế Kim Hyong-chol sau thất bại tại Thượng đỉnh Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua. Quyết định vừa nêu đã được đưa ra nhân cuộc gặp lần thứ ba giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bàn môn điếm hôm 30 tháng 6 vừa rồi.
Cũng về Bắc Triều Tiên, phái đoàn nước này tại Liên Hiệp Quốc hôm qua tố cáo sự thù địch của Hoa Kỳ khi cho lưu chuyển một lá thư kêu gọi tăng cường trừng phạt đối với Bình Nhưỡng vào đúng ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bước qua đường biên giới Liên Triều để gặp gỡ ông Kim Jong-un.
Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ từ chức, ông Rahul Gandhi đã thông báo từ chức để nhận trách nhiệm của mình về thất bại của đảng trong cuộc bầu cử vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam trong thế, trên đe dưới búa. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày hôm qua, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm nay tăng 36% so với cùng thời kỳ năm ngoái, cao hơn cả khối lượng hàng hóa của Ấn Độ bán sang Mỹ. Nếu chỉ nhìn vào số liệu nói trên thì Việt Nam thực sự hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại giữa Washington với Bắc Kinh. Vậy Việt Nam giờ đây có nguy cơ rơi vào tầm ngắm của chính quyền Trump hay không? Đây là câu hỏi được Nhật báo Tài chính Nhật Bản Nikkei nêu lên đúng vào lúc mà Mỹ đánh thuế hơn 400% vào thép Việt Nam gốc của Hàn Quốc và Đài Loan bán sang Hoa Kỳ. Tuần trước, trên đường đến Osaka, dự thượng đỉnh của nhóm G20 mà Việt Nam là một trong những khách mời của nước chủ nhà là Nhật Bản, thì Tổng thống Donald Trump đã đe dọa Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc nhưng còn tệ hơn cả Trung Quốc khi lợi dụng Mỹ. Theo số liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ trong năm 2017, trao đổi mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Việt Nam lên đến 58,2 tỷ đô la, thế nhưng cán cân thương mại nghiêng về phía Việt Nam nhiều hơn. Năm ngoái, mức xuất siêu của Việt Nam đối với Mỹ lên đến gần 35 tỷ đô la. Chính Donald Trump trong tháng 2 vừa qua, khi đến Hà Nội dự thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên lần thứ nhì, đã cảm ơn nước chủ nhà là Việt Nam nỗ lực thu hẹp thặng dư mậu dịch với Mỹ. Thế nhưng điều đó không ngăn cản Washington trong tháng 5 vừa rồi đưa Việt Nam vào danh sách các nước bị nghi ngờ thao túng tiền tệ để đẩy mạnh xuất khẩu. Tại sao Mỹ bỗng dưng lại chuyển hướng tấn công về phía Việt Nam? Có nhiều yếu tố để trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, ông Trump vừa chính thức lao vào cuộc vận động tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai, đàm phán về thương mại với Trung Quốc đã bị bế tắc trong 2 tháng 5 và 6. Washington và Bắc Kinh mới chỉ đồng ý nối lại đối thoại, nhưng không chắc Nhà Trắng nhanh chóng ghi được những bàn thắng quan trọng với chính quyền của ông Tập Cận Bình, cho nên một số chuyên gia cho rằng Mỹ nhắm tới các đối tượng dễ khống chế hơn, trong đó có Việt Nam. Thứ hai là bản thân Tổng thống Trump luôn bị ám ảnh về mức thâm hụt của Mỹ với các đối tác thương mại trên thế giới, bất luận đấy là những mối quan hệ đồng minh chiến lược như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, hay là những nước láng giềng sát cạnh như Canada và Mexico. Trong bối cảnh đó thì không có lý do gì để Nhà Trắng tha cho Việt Nam. Thứ ba là nhìn vào các con số thống kê, thì từ khi mà hai ông khổng lồ kinh tế của thế giới là Mỹ và Trung Quốc đương đầu với nhau trên mặt trận thương mại, các công ty ngoại quốc đã di rời cơ sở sang Việt Nam, một số khác thì chuyển hàng sang Việt Nam, đóng nhãn hiệu của Việt Nam để từ đó bán sang Mỹ. Chính quyền Hà Nội đã phải lên tiếng cam kết là không để Việt Nam biến thành cửa ngõ cho phép bất kỳ một quốc gia nào lách thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ Washington chưa hài lòng với thiện chí đó của Việt Nam. Do vậy, đối với chính quyền Hà Nội, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài không hẳn là một điểm lành, đành rằng kinh tế Việt Nam sẽ phát triển khi đầu tư nước ngoài tăng mạnh, chuyển hướng sang Việt Nam. Nhưng nếu như chỉ đóng vai trò trung gian hay tệ hơn nữa, chỉ là cánh cửa giúp cho hàng Trung Quốc, cho thép Đài Loan và Hàn Quốc thoát thuế nhập khẩu của Mỹ, thì sản xuất cũng như là xuất khẩu của chính Việt Nam sẽ không được hưởng lợi là bao. Nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Mỹ Bank of America Merrill Lynch được công bố cách đây 2 hôm cho thấy xuất khẩu từ Việt Nam và Hoa Kỳ tăng đột ngột làm tăng mức nhập siêu của Mỹ. Thế nhưng, sự năng động trong hoạt động mậu dịch đó không hẳn là có lợi cho Việt Nam, bởi vì từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khai mào, cán cân thương mại của Việt Nam đã xấu đi thêm. Việt Nam xuất siêu với Mỹ, nhưng lại thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc. Trả lời, hãng tin Mỹ Bloomberg, một chuyên gia làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng 30% nhập khẩu của Việt Nam là hàng của Trung Quốc để rồi từ Việt Nam xuất khẩu trở lại sang một thị trường thứ ba. Điều này lại càng củng cố thêm lập luận cho rằng Việt Nam bị biến thành một trạm trung chuyển để Trung Quốc hay những quốc gia bị chính quyền Trump áp thuế vẫn bán được hàng sang Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ đánh thuế trên 450% vào thép Việt Nam gốc Hàn Quốc và Đài Loan bán sang Mỹ, sau khi nhận thấy rằng khối lượng thép Việt Nam bán sang Hoa Kỳ đã được nhân lên gấp 9 lần kể từ khi mà Washington đánh thuế thép của Hàn Quốc và của Đài Loan. Ngoài việc áp thuế nhập khẩu mà Donald Trump thường sử dụng nhất để gây áp lực với các bạn hàng, thì Nhà Trắng còn đang hướng tới một công cụ khác, đó là viện cớ thao túng tỷ giá hối đoái để phạt các đối thủ của Hoa Kỳ. Chính quyền Washington đã thu hẹp các tiêu chuẩn quy định thế nào là thao túng ngoại hối và mở rộng danh sách các đối tác cần được theo dõi, đang từ 12 lên thành 20 quốc gia. Có thể nói, xung đột mậu dịch Mỹ-Trung bắt đầu tác động đến Việt Nam, và đối với Việt Nam thì chơi với Mỹ không đơn giản. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay của RFI Việt ngữ sẽ mở ra với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Thu Hằng trình bày qua chủ đề Hoa Kỳ huy động tổng lực quân sự và kinh tế để chống lại Trung Quốc. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của RFI nói về hoa cắt cành, ổ chất độc tàng hình trong nhà. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, RFI giới thiệu bài nhận định của chuyên gia quân sự Jean-Vincent Brisset, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược trên tờ Atlantico về đề tài Binh pháp tôn tử và cuộc đọ sức Mỹ-Trung.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến thương mại đang đẩy Hoa Kỳ và Trung Quốc vào một cuộc đối đầu chưa từng có, dù đó là một cuộc đối đầu không vũ trang. Theo nhận định của chuyên gia quân sự Jean-Vincent Brisset trên tờ Atlantico, thì xin trích, nếu các nhà lãnh đạo phương Tây muốn hiểu hành động của Bắc Kinh, thì điều mà họ lẽ ra phải học trước tiên chính là binh pháp Trung Quốc.
Binh pháp Trung Quốc là một bộ binh thư rất đặc biệt. Liệu rằng các định hướng chiến lược mà quân đội Trung Quốc đang sử dụng kể từ ngày thành lập đến nay có thể giải thích phần nào cách thức mà Trung Quốc đang tiến hành trong cuộc xung đột thương mại hiện nay hay không?
Trước hết, tác giả cho rằng nói về binh pháp Trung Quốc rất là khó. Nếu như đế chế Trung Hoa trong lịch sử trải qua biết bao cuộc xung đột, thì phần lớn đó đều là nội chiến. Nhưng người ta cũng hay quên là chỉ có 2 triều đại duy nhất từng chiếm đóng một vùng lãnh thổ lớn hơn cả vùng lãnh thổ của Trung Quốc truyền thống, đều là 2 triều đại ngoại bang và thực dân, đó là triều đại Nguyên Mông và nhà Thanh Mãn Châu. Khi Mao Trạch Đông lên cầm quyền, Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ. Tại Triều Tiên, Trung Quốc huy động những quân đoàn hùng hậu, gây ấn tượng bởi các đợt tấn công trực diện ồ ạt, không có một tầm nhìn chiến lược nào, khiến quân lính chết như rạ. Điều ngạc nhiên là không quân Trung Quốc tham gia cuộc chiến này đã chứng tỏ những năng lực tuyệt vời trong các cuộc không chiến, mà ở đó các năng lực cá nhân là điều cốt lõi. Còn trong chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, sự tham gia của Trung Quốc không rõ ràng và không đáng kể. Năm 1962, xung đột Trung Quốc và Ấn Độ lại rất khác lạ, bởi vì lần đầu tiên Trung Quốc chuẩn bị tham chiến bằng một loạt các hành động và biểu dương sức mạnh cực kỳ hiệu quả, đến mức quân đội Ấn Độ chưa ra trận mà đã mẫm chắc là sẽ thua. Năm 1979, cuộc viễn chinh trừng phạt Việt Nam lại kết thúc bằng một thất bại ê chề, còn cuộc xung đột Trung Quốc và Liên Xô chỉ tóm gọn trong vài trận giao tranh nhỏ, không có quân sự hóa vùng biên giới. Đối với Đài Loan, hòn đảo này trong một thời gian dài đã tìm cách tiến hành nhiều chiến dịch nhỏ nhắm vào Hoa Lục, các cuộc va chạm xảy ra nhiều hơn và kéo dài hơn, nhưng chưa bao giờ trên quy mô lớn. Các định hướng chiến lược đã có những tiến triển nhiều kể từ năm 1949. Ban đầu, Mao Trạch Đông huy động người dân được trang bị vũ khí, mà thực ra đó là lực lượng bộ binh, trang bị yếu kém và có sự hỗ trợ của lực lượng pháo binh kém cơ động để đối phó với khả năng quân Mỹ từ biển tấn công vào. Việc khẳng định một cuộc chiến tranh nhân dân đi kèm với những tuyên truyền về con hổ giấy nguyên tử Mỹ không ngăn cản người cầm lái vĩ đại sớm khởi động chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Thậm chí, những ai tham gia vào chương trình này nhằm đối phó với cả Liên Xô cũng như Mỹ đều được tha trong suốt thời kỳ đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa. Trên thực tế, Trung Quốc tiến hành song song hai hướng chiến lược. Đối với Liên Xô, Trung Quốc từ chối giao chiến và lập tuyến phòng thủ thứ ba nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Trái lại, Trung Quốc cho rằng nếu có một cuộc đổ bộ, quân Mỹ và đồng minh có thể không chịu nổi những tổn thất nhân mạng to lớn, do đó có chiến lược phòng thủ rõ ràng hướng về phía đông, tập trung bảo vệ Bắc Kinh và Thượng Hải. Đa phần các lập luận trên hiện nay của chính phủ Trung Quốc là dựa trên khái niệm phòng thủ này, đó là giáng cho đối thủ những thiệt hại, đến mức cho dù họ có tuyên bố chiến thắng, thì thắng lợi này cũng đẩy đối thủ vào thế, bất lợi hơn so với lúc trước khi xảy ra xung đột. Đây chính là kiểu chiến lược răn đe của kẻ yếu đối với kẻ mạnh, giống như chiến lược của nước Pháp.
Đâu là những nguyên tắc chủ chốt của binh pháp Trung Quốc?
Từ nhiều năm nay, việc tán tụng binh pháp Trung Quốc được tóm gọn với cái tên binh pháp Tôn Tử rất thịnh hành. Cách nay rất lâu, Tôn Tử có viết một tiểu luận vài trang và là nguồn gốc của hàng chục ngàn trang luận bàn sau này. Tiểu phẩm này gồm hai lời dạy. Lời thứ nhất đề cập đến những tri thức thông thường về chiến thuật, không có gì độc đáo lắm. Lời thứ hai mới thật hấp dẫn và vẫn luôn mang tính thời sự, xuất phát từ nguyên tắc nên tránh giao chiến và chỉ tiến hành khi nào cầm chắc phần thắng. Tôn Tử chú trọng nhiều vào vai trò của việc thu thập thông tin và phân tích khả năng của đối thủ. Trên cơ sở này, ông nhấn mạnh đến sự cần thiết tác động trước vào đối thủ, dùng mọi cách để làm suy yếu đối phương, nhất là bằng các đòn tâm lý. Giới quân sự Trung Quốc không phải lúc nào cũng áp dụng những lời dạy này, nhất là trong lịch sử, họ phải đối đầu với các cuộc nội chiến nhiều hơn là các cuộc xung đột ở bên ngoài lãnh thổ. Thế nhưng trong cuộc xung đột Trung Ấn năm 1962, những điều dạy này lại được thực hiện một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, nền văn hóa rất cổ xưa của Trung Quốc không chỉ có Tôn Tử, 36 kế sách cũng quan trọng không kém. Đó chính là những kinh nghiệm khôn ngoan của nhà nông, dạy cách tay không chống trả một lãnh chúa hùng mạnh. Điều này làm chúng ta nghĩ ngay đến Robin, thủ lãnh rừng xanh, trong cuộc đối đầu với lãnh chúa Nottingham. Hơn nữa ngày nay, ước mong phát triển một loại vũ khí thần kỳ vẫn tồn tại. Chính vì thế mà người ta nghĩ đến chiến tranh mạng, các vật thể bay siêu thanh hay nhiều thứ khác nữa.
Vậy thì chúng ta có thể dự đoán như thế nào phần tiếp theo của cuộc đối đầu hiện nay giữa Trung Quốc với Mỹ?
Như chúng ta vừa thấy, các định hướng chiến lược lớn của Trung Quốc dường như chủ yếu dẫn đến thế phòng thủ khi đối mặt với Hoa Kỳ, theo chiến lược răn đe thông thường của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Trong một thời gian dài, quả thật đúng như vậy. Đã có nhiều thay đổi, và những thay đổi đó còn đi xa hơn những phát biểu về tin học hóa hay cuộc chiến hiện đại. Người ta hay quên, ông Đặng Tiểu Bình, một cựu chỉ huy quân đội, từng xếp quân đội thuộc diện ưu tiên cuối cùng của nhà nước. Trong cuộc chiến vùng vịnh, ông Saddam Hussein từng được trang bị một phần vũ khí của Trung Quốc, nhưng hoàn toàn cổ lỗ, thật sự thua xa các trang thiết bị của Liên quân. Giới quân sự Trung Quốc khi ấy đã lờ mờ ý thức được sự lạc hậu, bắt đầu nói lên những chính sách của họ đòi hiện đại hóa quân đội. Cùng thời điểm đó, Đô đốc Lưu Hoa Thanh, một chiến lược gia, đã thực hiện chính sách phát triển hải quân đầy tham vọng và hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì Trung Quốc từng làm trước đó trong lĩnh vực này. Dự trù kéo dài trong nhiều thập niên, ông chủ trương thông qua chiến lược chống tiếp cận, thâm nhập, thiết lập một sự kiểm soát toàn diện đối với các vùng biển rộng lớn, đến tận những vùng lãnh thổ tiền đồn của Mỹ tại Thái Bình Dương. Thế rồi dần dần người ta mới thấy rõ chiến lược phòng thủ của Trung Quốc ngày càng chuyển sang thế tấn công, nhất là sau nhiều thập niên luôn khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên. Giờ người ta bắt đầu nghe thấy Trung Quốc nói là rất có thể sử dụng loại vũ khí này trước trong trường hợp các lợi ích sống còn của họ bị tổn hại. Những biến động tại Biển Đông, việc phát triển dự án Chuỗi Ngọc thành con đường tơ lụa hàng hải, việc thành lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài chứng tỏ Trung Quốc đang từ bỏ chiến lược thuần túy phòng thủ. Tuy nhiên, trở lại với cuộc đối đầu Mỹ và Trung Quốc, nhìn từ phía Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn còn trong trạng thái răn đe của kẻ yếu trước kẻ mạnh, và như mọi chiến lược răn đe khác, chiến lược này chỉ sẽ thành công nếu như không xảy ra xung đột.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ tổ chức lễ diễn binh nhân ngày lễ quốc khánh, khẩu chiến giữa Anh và Trung Quốc về quyền tự do của dân Hồng Kông. Mỹ ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ không kích một trại tị nạn tại Libya. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam trong thế, trên đe, dưới búa. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Hiệp ước tự do mậu dịch Liên Âu Mercosur bị phản đối dữ dội tại Pháp. Các thành viên Liên Âu thống nhất được dàn lãnh đạo mới. Pháp lập lực lượng cảnh sát chống lậu thuế. Biểu tình lớn tại Paris đòi chính quyền hành động khẩn chống nạn chồng bạo hành vợ là một số tựa chính trang nhất báo chí Pháp ngày hôm nay.
Lê Sê Cô ghi nhận Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên hiệp châu Âu với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ, được Ủy ban châu Âu bật đèn xanh, hướng đến mở ra một thị trường khổng lồ, đang gây bất ổn ngày càng lớn bên trong nội bộ đảng cầm quyền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Macron.
Theo một số nhà quan sát, đây có lẽ là lần đầu tiên mà một nghị sĩ của đảng cầm quyền lại công khai trực diện phản đối Tổng thống mạnh mẽ đến như vậy. Ngày hôm qua, dân biểu Jean-Baptiste Moreau tuyên bố thẳng đây là một thỏa thuận tồi và ông cho biết sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống. Dân biểu Boho bản thân cũng là một người làm nông và tiếng nói của ông về lĩnh vực này rất được lắng nghe trong nội bộ của đảng. Không chỉ có nghị sĩ Boho, nhiều nghị sĩ của đảng cầm quyền cũng bày tỏ sự dè dặt cao độ. Theo báo Lezico, thì làn sóng phản đối từ cực tả đến cực hữu không kể giới nông gia khiến chính quyền buộc phải điều chỉnh thái độ. Tối thứ ba tại Bruxelles, Tổng thống Pháp cho dù vẫn tiếp tục lên án chủ nghĩa bảo hộ mới, đã nhấn mạnh đến việc mở cửa thị trường phải đi kèm với các hỗ trợ cho ngành kinh tế bị đe dọa, cũng như những đòi hỏi nghiêm khắc về khí hậu. Khác hẳn với phát biểu hồi tuần trước bên lề khối G20, khi ông Emmanuel Macron khẳng định đây là một hiệp định tốt, chính phủ Pháp tuyên bố hiệp định này sẽ không thể được ký kết trong tình trạng hiện nay. Ngày 17 tháng 7 tới, dự thảo hiệp định với Mercosur sẽ phải được bỏ phiếu tại một ủy ban Quốc hội Pháp, cùng với một thỏa thuận tự do thương mại khác với Canada, vốn cũng bị rất nhiều chỉ trích. Chính phủ lo ngại tình hình vượt tầm kiểm soát khi cả hai dự luật bị chống đối dữ dội cùng lúc. Chưa kể, có cả một vực thẳm giữa dự luật về Mercosur và kế hoạch tăng tốc sang nền kinh tế sinh thái mà chính phủ hứa hẹn cho phần 2 của nhiệm kỳ Tổng thống.
Vì sao Hiệp định Tự do Mậu dịch Liên Âu Mercosur bị phản đối dữ dội?
Báo Le Figaro có bài xã luận đáng chú ý mang tựa đề Những giới hạn của một mô hình. Bài xã luận nhấn mạnh rằng, cho dù Ủy ban châu Âu có hết sức hô hào cổ vũ cho một thỏa thuận gọi là mang tính chiến lược và cân bằng, hết sức phấn chấn với thị trường khổng lồ tại Nam Mỹ, mở ra đối với các nhà sản xuất Liên Âu, thì không ai tin tưởng vào những từ ngữ giả dối này. Le Figaro nhắc đến tình trạng nông nghiệp châu Âu bị đe dọa do nhiều bê bối thực phẩm nhập khẩu, và đặt câu hỏi là liệu có cần nhập khẩu thêm thịt từ đầu bên kia thế giới trong lúc chúng ta không hề thiếu thịt, trong lúc người ta lại nhân danh cuộc chiến vì khí hậu để cấm người Pháp sử dụng xe hơi. Tại sao cùng lúc với việc thúc đẩy một nền nông nghiệp bền vững lại buôn bán với những người không hề tôn trọng các quy tắc đó? Hết lời trích. Xã luận Le Figaro cũng chất vấn, phải chăng đã có sự phóng đại về tầm quan trọng của hiệp định này trong lúc các hệ quả về kinh tế, vệ sinh môi trường lại không được thực sự tính đủ?
Rộng hơn nữa, nhân phong trào phản đối hiệp định thương mại Liên Âu Mercosur, tờ báo Thiên Hữu đặt vấn đề những giới hạn của mô hình toàn cầu hóa hiện nay.
Theo Le Figaro, thì chiến tình toàn cầu hóa rõ ràng đã giúp đưa một bộ phận dân chúng trên trái đất ra khỏi tình trạng nghèo khó, đúng như điều mà người ta thường nói, với việc tạo nên tăng trưởng kinh tế ở khắp nơi, giúp cho nhiều người có điều kiện được hưởng các sản phẩm và dịch vụ trước đó vốn không thể tiếp cận. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng làm hủy hoại một phần nền công nghiệp, làm suy yếu xã hội chúng ta. Hết lời dẫn. Le Figaro kêu gọi, bởi tiến trình toàn cầu hóa hiện nay đã đạt đến các giới hạn, Liên hiệp châu Âu và các tân lãnh đạo cần phải xây dựng các quy tắc mới, có đi có lại với các đối tác về thương mại, xã hội và môi trường. Không thể chống lại toàn cầu hóa, co cụm lại với ảo ảnh của chủ nghĩa bảo hộ, nhưng cũng không thể để mặc cho làn sóng tự do hóa cuốn đi. Chủ nghĩa bảo hộ cũng như mậu dịch tự do không phanh hãm, không kiểm soát đều là độc dược, Le Figaro kết luận.
Trong một bài trả lời phỏng vấn báo Les Echos, cựu dân biểu Mathieu Orphelin cũng nhấn mạnh là dự thảo Hiệp định Mercosur hoàn toàn không mang lại các bảo đảm về khí hậu.
Hiệp định khí hậu Paris 2015 chỉ được nêu ra lấy lệ, không có bất cứ một cơ chế nào cho phép đình chỉ thỏa thuận nếu các quốc gia ký kết ngấm ngầm rời bỏ Hiệp định Paris hoặc xa rời các cam kết về khí hậu. Cựu dân biểu thuộc đảng cầm quyền nhấn mạnh đến trường hợp của chính quyền Brazil, hứa hẹn ở lại với Hiệp định Paris, nhưng trên thực tế kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Bolsonaro đã tiến hành chính sách ngược lại, tốc độ phá rừng tăng gấp đôi với 450 hectare rừng Amazon bị tàn phá một ngày, kể cả trong các vùng rừng được bảo vệ.
Đối mặt với làn sóng phản kháng trong nước trong vấn đề Hiệp định Thương mại Liên Âu Mercosur, nhưng Tổng thống Pháp lại vừa gặt hái một thành công lớn. Báo Les Echos ghi nhận một luồng sinh khí mới cho Tổng thống Macron.
Thỏa thuận về dàn lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp châu Âu vừa được các quốc gia thành viên Liên hiệp thông qua hôm thứ Ba vừa qua, ngay trước ngày tân nghị viện khai mạc với phiên bầu lãnh đạo mới, cho phép siết chặt quan hệ Pháp-Đức cũng như mang lại cho Tổng thống Pháp một số đồng minh quan trọng trên bàn cờ chính trị lớn của châu lục. Theo Les Echos, thì chính là nhờ Tổng thống Pháp mà Thủ tướng Đức rốt cục đã đưa được một người cộng sự thân cận, nữ Bộ trưởng Quốc phòng von der Leyen, vào chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho dù phải cay đắng chấp nhận ứng cử viên Manfred Weber bị loại. Một thành công khác của Tổng thống Pháp là đã đưa được Thủ tướng Bỉ Jacques Michel vào cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Báo Les Echos nhấn mạnh là ông Jacques Michel là một đồng minh quý giá. Thủ tướng Bỉ cũng thuộc gia đình các đảng phái tự do với Tổng thống Pháp, đã góp phần tích cực trong việc đàm phán lựa chọn các gương mặt lãnh đạo mới. Với việc Tổng Giám đốc người Pháp Christine Lagarde được cử vào chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, giúp Paris tránh được nguy cơ có một lãnh đạo ngân hàng ủng hộ một chính sách tiền tệ siêu bảo thủ. Thêm một điểm tích cực nữa là tất cả các ứng cử viên và các vị trí lãnh đạo châu Âu đều là người nói tiếng Pháp.
Về dàn lãnh đạo mới của châu Âu, Le Monde có bài xã luận châu Âu một bộ tứ cân bằng nam nữ và dày dạn kinh nghiệm.
Le Monde nhấn mạnh đến mục tiêu từ lâu của châu Âu đối với bình đẳng nam nữ trong các vị trí lãnh đạo rốt cục đang trên đường trở thành hiện thực. Hai nữ chính trị gia ứng cử vào chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu đều được đánh giá là có kinh nghiệm trong các vị trí lãnh đạo tại châu Âu và trên trường quốc tế. Le Monde khen ngợi là thỏa hiệp này cho phép tránh được nguy cơ tìm kiếm sự cân bằng tuyệt đối về khu vực địa lý hay đảng phái chính trị. Theo báo Le Monde, thì ứng cử viên Jacques Michel và chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu làm nhớ lại vai trò của một trong những người tiền nhiệm là ông Herman Van Rompuy, cũng là một Thủ tướng Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các thỏa hiệp, một phẩm chất giờ đây trở thành tiêu chí hàng đầu cho việc lựa chọn các chức vụ đứng đầu định chế Hội đồng châu Âu. Cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell, 72 tuổi, là một cựu Chủ tịch Nghị viện, được coi là một ứng cử viên hoàn hảo cho chức vụ lãnh đạo ngoại giao châu Âu. Ekip lãnh đạo mới gắn bó kiên định và vì châu này rất cần thiết cho Liên Hiệp trong bối cảnh Liên Âu đang bị đe dọa bởi các phong trào dân tộc chủ nghĩa, các chia rẽ nội bộ. Một trong các điểm yếu quan trọng là Đảng Xanh vắng mặt hoàn toàn trong quá trình đàm phán đề xuất ra lãnh đạo mới, một lực lượng chính trị mới trỗi dậy tại Nghị viện châu Âu sau cuộc bầu cử tháng 5.
Về thời sự quốc tế, vụ nghị viện Hồng Kông bị đập phá tàn hoang trong ngày biểu tình vì dân chủ ngày 1 tháng 7 tiếp tục là chủ đề của báo Le Monde.
Nhật báo Pháp ghi nhận cách hành xử cực đoan này gây chia rẽ trong giới tranh đấu, dân chúng lo ngại là sẽ có nhiều vụ bắt bớ, nhưng cho dù lo sợ chính quyền đàn áp gia tăng, mặt khác đối với nhiều thanh niên Hồng Kông, điều này không còn quá quan trọng, bởi điều chủ yếu với họ là khát vọng tranh đấu vì dân chủ vẫn còn, 5 năm sau thất bại của phong trào dù vàng.
Về nước Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos đặc biệt chú ý đến việc chính phủ cho thành lập lực lượng đặc biệt chống lậu thuế, trực thuộc Bộ Tài chính, mang tên Service d'enquête judiciaire des finances.
Các nhà điều tra của lực lượng này được trang bị các phương tiện như của cảnh sát. Với lực lượng mới này, dự kiến số lượng hồ sơ trốn thuế chuyển sang cơ quan công tố sẽ tăng gấp đôi.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm với đề tài Hoa Kỳ huy động tổng lực về quân sự và kinh tế để chống Trung Quốc. RFI phỏng vấn ông Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á, Viện Montaigne, Paris.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Lần đầu tiên kể từ năm 2011, một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc đích thân đến dự diễn đàn an ninh Shangri-La tại Singapore, diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2019. Sự kiện này cho thấy Bắc Kinh đang điều chỉnh lại chiến lược đối ngoại quân sự và an ninh vào đúng thời điểm Mỹ tiếp tục điều chỉnh chiến lược tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngay tại diễn đàn Shangri-La, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan chỉ đích danh Trung Quốc gặm nhấm chủ quyền của các nước láng giềng, quân sự hóa nhiều đảo đá mà nước này kiểm soát ở vùng Biển Đông. Như vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nuốt lời hứa năm 2015 với Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama. Trước diễn đàn Shangri-La, Hoa Kỳ công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới với Trung Quốc trong tầm ngắm. Cũng trước đó vài ngày, một ủy ban hỗn hợp Thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đã trình dự thảo luật trừng phạt Trung Quốc do các hành động ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục dồn dập gây sức ép đối với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại và công nghệ. Trên quy mô quốc tế, Mỹ đã vận động được nhiều đối tác, đồng minh có lợi ích trong khu vực, gia nhập chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh ở Biển Đông, Biển Hoa Đông thuộc vùng Thái Bình Dương. Phải chăng Mỹ đang dồn lực trên mọi mặt để đối phó và cô lập Trung Quốc? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á Viện Montaigne ở Paris. Thưa ông Duchatel, vào đầu tháng 6 năm 2019, Hoa Kỳ thông báo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới dường như là trực tiếp nhắm vào Trung Quốc. Vậy đâu là những điểm chính của chiến lược này?
Alors, il y a d'abord une mise en forme de quelque chose que tout le monde connaît bien maintenant.
Trước hết, đó là cách định dạng lại điều mà mọi người hiện giờ đều biết. Đó là cụm từ Ấn Độ-Thái Bình Dương và được chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng theo đúng nghĩa. Điều này đánh dấu sự khác biệt với chính quyền tiền nhiệm Obama. Theo quan điểm của tôi, có rất ít điểm thực sự mới trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương lần này, nhưng có một số điểm nổi bật. Trước hết, đó là tầm quan trọng của việc ủng hộ tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông. Tiếp theo, đó là vai trò quan trọng của các đối tác lớn của Mỹ ở trong vùng, trong đó có vai trò của Ấn Độ trong tầm nhìn chiến lược xoay trục sang châu Á so với những chiến lược trước đây. Điểm thứ ba, đó là một chiến lược mới, không chỉ liên quan đến vấn đề sức mạnh hải quân và an ninh hàng hải theo đúng nghĩa quân sự, mà còn là lời đáp trả của Mỹ trước những sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng vận tải của Trung Quốc ở những nước láng giềng, dọc vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, thông qua con đường tơ lụa trên biển. Tại đây, Hoa Kỳ cùng với các nước đối tác đang tìm cách cưỡng lại sự cạnh tranh với Trung Quốc về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng chính trị.
Vài ngày trước khi thông báo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới, một ủy ban hỗn hợp Thượng nghị sĩ Mỹ, Dân Chủ và Cộng Hòa đã trình bày một dự thảo luật trừng phạt Trung Quốc vì những hành động ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vậy hai sự kiện này có mối quan hệ như thế nào?
Phía Quốc hội Mỹ khởi xướng nhiều dự án liên quan đến Trung Quốc và vấn đề ở Tân Cương. Mỹ hiện có một chính sách rất cứng rắn đối với Trung Quốc mà người ta vẫn nhắc đến sự cạnh tranh chiến lược, theo cụm từ mới đang được dùng. Có rất nhiều yếu tố cho chính sách này, trong đó yếu tố dễ nhận thấy nhất dĩ nhiên là thuế quan, sau đó là những gì liên quan đến cạnh tranh công nghệ. Tiến tới trừng phạt Trung Quốc với những hành động ở Biển Đông, với tôi, điều này có vẻ khó. Nhưng trái lại, chúng ta thấy rõ là dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump, điều mà được tổ chức chặt chẽ hơn so với thời Obama, đó chính là những chuyến tuần tra vì tự do hàng hải hiện trở thành hoạt động thường kỳ trong chiến lược đáp trả của Washington đối với việc Bắc Kinh cho xây dựng và bồi đắp đảo nhân tạo, đặc biệt là ở quần đảo Trường Sa. Cần phải nhắc lại là những chuyến tuần tra này không chỉ giới hạn ở quần đảo Trường Sa, mà cũng thường xuyên được tiến hành ở quần đảo Hoàng Sa, quanh đảo Phú Lâm. Tôi nghĩ rằng còn có một điểm mới phù hợp với lợi ích của Washington, đó là một số đối tác của Mỹ đã điều động đến hiện diện ở Biển Đông như một số nước châu Âu, Úc hay Nhật Bản, để ngăn cản xảy ra thêm một vụ thay đổi nguyên trạng. Chúng ta không thể buộc Trung Quốc lùi bước ở quần đảo Trường Sa hoặc Hoàng Sa, vì đó là chủ đích chuyện đã rồi từ phía Trung Quốc. Ngược lại, việc hải quân hiện diện thường xuyên nhắm đến hai mục đích. Thứ nhất, bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ hai, điều mà tôi cho là còn quan trọng hơn, đó là tạo điều kiện để không xảy ra thêm một kiểu việc đã rồi như trên.
Song song với hành động quân sự, Washington không ngừng gia tăng sức ép tối đa đối với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại. Khi tung ra cả hai kiểu đòn tấn công như vậy, Mỹ nhắm đến mục đích gì?
Alors là, il y a une véritable question sur les intentions stratégiques à long terme de l'administration Trump.
Có một câu hỏi thực sự về tham vọng chiến lược lâu dài của chính quyền Donald Trump. Theo tôi có thể diễn giải theo hai khả năng, nhưng không biết đâu là chiến lược thực sự. Khả năng thứ nhất, buộc Trung Quốc tiếp nhận một thỏa thuận lớn. Thỏa thuận này làm thay đổi bản chất mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc với những điều khoản đáng tin cậy, đặc biệt liên quan đến vấn đề đánh cắp sở hữu trí tuệ. Đây liệu có phải là điều mà chính quyền Donald Trump tìm kiếm hay không? Và Huawei là một bài trách nhiệm. Tôi cho rằng khả năng này ít xảy ra. Khả năng thứ hai, đó chỉ đơn thuần là logic cạnh tranh chiến lược với mục tiêu, theo quan điểm của Mỹ, là thay đổi mạnh nhất cán cân lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc với một cuộc chiến đang diễn ra liên quan đến nền kinh tế kỹ thuật số tương lai và cuộc chạy đua về công nghệ. Vì thế, các doanh nghiệp công nghệ của Trung Quốc bị nhắm đến. Và nếu trường hợp này là đúng, chúng ta sẽ kiểm chứng được điều này qua số phận được dành cho tập đoàn Huawei. Hẳn mọi người còn nhớ rằng công ty ZTE của Trung Quốc cũng từng là nạn nhân của các biện pháp trừng phạt của Mỹ, khiến ZTE bị điều đứng trước khi được chính quyền Trump rút khỏi danh sách cấm các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài. Liệu Huawei có thể được loại ra khỏi danh sách này trong vòng vài tháng nữa hay không? Với tôi, đó là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất, nhưng chính quyền Donald Trump vẫn có thói quen gây bất ngờ. Có lẽ Huawei phải tiếp tục nằm trong danh sách này, vì đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy mục tiêu thực sự của chính quyền Mỹ là không cần đạt được thỏa thuận, mà thực ra là gây thiệt hại nhiều nhất cho các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc và giành chiến thắng trong cuộc đua này. Dù sao, phải nói rằng Hoa Kỳ có lợi thế hơn Trung Quốc.
Vậy xin ông cho biết là Trung Quốc có thể phản công như thế nào?
Trung Quốc cũng có những giải pháp gây hại cho đối thủ, nhưng tôi cho rằng nếu nói đến leo thang thì Hoa Kỳ vẫn có nhiều lựa chọn hơn để gây phương hại, bởi vì vẫn còn hơn 100 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc vẫn chưa được liệt thêm vào danh sách thuế ở mức 20%. Vấn đề hiện nay xoay quanh các lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông. Giả sử nếu Trung Quốc muốn tiến xa hơn bằng cách sử dụng nguồn dự trữ ngoại hối, đô la của nước này, hoặc thao túng đồng nhân dân tệ, hoặc thậm chí sử dụng những biện pháp phi thương mại, phi kinh tế, đơn cử một số trường hợp được nêu trong các báo cáo. Theo đó, các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc trở thành nạn nhân của các đợt tăng cường, thanh tra thuế, khó tiếp cận với các nhà cung cấp, v.v. Tóm lại, Trung Quốc có rất nhiều thủ thuật khiến các doanh nghiệp Mỹ phải suy nghĩ. Nhưng để nói đến leo thang và ai làm chủ tình hình leo thang, tôi nghĩ rằng hiện vẫn là Mỹ.
Trước sự cạnh tranh Mỹ-Trung, các quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức gì? Vì có nhiều ý kiến cho rằng những nước này có nguy cơ phải chọn một trong hai.
Đúng thế, rất khó để duy trì được một sự trung lập thực sự. Ở đây nảy sinh một câu hỏi theo nghĩa mở cửa và cơ hội. Người ta vẫn nhắc đến chiến lược của Tổng thống Donald Trump là nhằm thay đổi dây chuyền cung ứng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Cần phải nhớ rằng Hoa Kỳ có một đòn bẩy quan trọng, đó là thị trường nội địa khổng lồ của nước này. Nếu các doanh nghiệp rời Trung Quốc, họ có thể chuyển sang nơi khác như vùng Đông Nam Á và Ấn Độ, vẫn thường được nhắc đến. Câu hỏi thực sự được đặt ra hiện nay, liệu tình hình có đi xa hơn theo kiểu logic đối đầu hay không? Ai là người sẽ được hưởng lợi từ cuộc đối đầu này và từ thị trường nội địa Mỹ to lớn? Tôi cho rằng các nước Đông Nam Á có cơ hội. Tiếp theo, những nước này duy trì cân bằng thương mại với Mỹ và với Trung Quốc như thế nào? Theo tôi, họ sẽ làm được. Vấn đề được đặt ra hiện nay thiên về chính trị, ví dụ về quốc phòng và an ninh, hoặc về xây dựng cơ sở hạ tầng 5G, như trường hợp ở châu Âu hiện nay. Liệu có thể vừa chọn sử dụng thiết bị của Huawei, vừa duy trì được mối quan hệ đồng minh? Tóm lại, có rất nhiều câu hỏi như vậy được nêu lên, nhưng tôi nghĩ rằng nếu nhìn vào tầm quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á, họ sẽ tìm cách để không hoàn toàn thiên về bên nào.
En raison de l'importance économique de la Chine pour eux.
Bản tiếng Việt đài RFI xin chân thành cảm ơn chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á Viện Montaigne ở Paris.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí xã hội về đề tài Hoa cắt cành ổ chất độc tàng hình trong nhà.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, hoa hồng, lis, cúc, tulip, vân môn hay hoa mẫu đơn, ai cũng thích có những bình hoa đẹp trưng trong phòng khách. sắc hoa tươi thắm, hương hoa thơm nồng, càng làm cho gian phòng thêm trang hoàng và thanh lịch. Nhưng ít ai biết rằng, những nhành hoa đẹp, hoa thơm ấy lại là những cành hoa độc, có hại cho sức khỏe và môi trường. Tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, khi một ai đó tặng bạn một bó hoa, thì gần như chắc chắn những cành hoa đó đến từ khu chợ đầu mối Royal Flora Hollande tại Amsterdam. Khu chợ này hoạt động nhộn nhịp ngay từ 6 giờ sáng và chỉ kéo dài trong vòng vài giờ, theo như mô tả của cô Mireille Wollebrecht, cố vấn giao tế của chợ đầu mối với kênh truyền hình France 24.
Nếu như các bạn đến tham quan ổ kiến của chúng tôi, bạn sẽ thấy là mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Họ vận chuyển các loại cây và hoa đã được bán cho các khách hàng. Ở đây, người ta đi lại tấp nập liên tục trong vòng 5 giờ, rồi các hoạt động này dừng lại, bởi vì lúc đó, tất cả các loại hoa và cây kiểng đã được bán hết rồi.
Chợ đầu mối bán hoa tại Amsterdam có diện tích rộng đến hơn 1 triệu mét vuông. Mỗi năm khu chợ này cung cấp hơn 12 tỷ hoa cắt cành và cây cảnh cho thị trường toàn châu Âu. Đó là những bông hoa, cây kiểng, chủ yếu đến từ Kenya, Colombia, Israel và cả từ những nước tại châu Âu. Royal Flora Holland chẳng khác gì một Wall Street cho hoa và cây cảnh. Các cuộc rao bán đấu giá bắt đầu từ 6 giờ sáng, thời điểm mà hơn phân nửa hoa cắt cành đến từ khắp nơi đã được bán ra trong vòng có vài phút. Ai cũng thích trong nhà có một bình hoa đẹp, nhưng những bông hoa đẹp này còn là một trong những nguồn gốc gây hại môi trường. Hoa cắt cành hiện nay chủ yếu được trồng trong nhà kính và ngốn rất nhiều nước và điện năng. Hơn nữa, hoa được trồng ở những nơi xa xôi phải vận chuyển đường dài bằng máy bay để đến tay người tiêu dùng. Mặt tiêu cực này chúng ta đã biết từ lâu. Thế nhưng bên cạnh những tác động về môi trường, có ít ai còn biết đến tác hại của hoa cắt cành đối với sức khỏe con người, bởi vì hoa cắt cành còn là một ổ chất độc, một loại sản phẩm chứa đựng nhiều độc chất như thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm, phân bón hóa học v.v. Để dễ hiểu, phóng sự của kênh truyền hình France 24 đưa ra các con số liệu so sánh. Tại Hà Lan, ngành công nghiệp trồng rau củ trong nhà kính mỗi năm sử dụng hết 12,5 kg thuốc trừ sâu cho một hecta. Thế nhưng, với nghề trồng hoa hồng chẳng hạn, người ta sử dụng đến 84 kg thuốc trừ sâu cho một hecta mỗi năm, cao hơn trồng rau quả đến gấp 7 lần. Tệ hơn nữa, các loại củ hoa như lít chẳng hạn tốn đến 125 kg thuốc trừ sâu cho một hecta mỗi năm. Lá hoa không bị thủng, cánh hoa không bị đốm, đó là những yêu cầu của khách hàng muốn có một sản phẩm bán ra phải thật sự hoàn hảo. Quỹ Greenpeace thực hiện một cuộc điều tra đối với những bó hoa cắt cành được bán ra nhân dịp lễ tình nhân. Tổng cộng, người ta tìm thấy dấu vết của ít nhất 43 loại thuốc trừ sâu trên các loại hoa. Cúc đồng tiền có 7 loại thuốc trừ sâu, hoa hồng 10 loại, và trong một bó có nhiều loại hoa, người ta đếm được số thuốc trừ sâu có khi lên đến 25 loại khác nhau. Theo giải thích của anh Edmund Van Beckham, phụ trách về nông nghiệp của Greenpeace, không như các loại thực phẩm, đối với hoa cắt cành tại châu Âu, không có một quy định nào ấn định giới hạn hàm lượng thuốc trừ sâu tối đa được sử dụng.
Ẩn sau những bó hoa rực rỡ đó là cả một thế giới các sản phẩm hóa chất độc hại. Người ta không hề hay biết điều đó. Tôi tiến hành các phân tích và kết quả thực sự gây lo ngại. Những bó hoa này chứa đủ các loại thuốc trừ sâu độc hại khác nhau. Chúng tôi còn nhận thấy có một sự kết hợp các loại sản phẩm thuốc trừ sâu, chất neonicotinoid có hại cho đàn ông với nhiều loại thuốc trừ sâu bị cấm. Toàn bộ các thuốc trừ sâu này đã được sử dụng một cách hợp pháp. Điều làm tôi lo lắng nhất đó là cả một tổ hợp chất diệt sâu bọ.
Phải chăng Hà Lan đang chậm bước so với các đồng nghiệp trong khối Liên hiệp châu Âu. Các số liệu thống kê đưa ra cho thấy, ngành trồng trọt sinh thái tại nước này chiếm chỉ có 3,5%, thấp hơn mức bình quân của cả châu Âu đến 2 lần, tức ở mức 7%, và trồng hoa sinh thái chỉ là một phần rất nhỏ trong ngành trồng trọt của Hà Lan. Anh Julien Langelaan có thể được ví như là một vật thể lạ không xác định trong thế giới nông nghiệp Hà Lan. Năm nay 24 tuổi, anh chuyển sang trồng hoa bio từ năm 2007 trong trang trại phía bắc Amsterdam. Anh nhìn nhận, dấn thân vào trồng hoa sạch không phải là một quyết định dễ dàng.
Tôi biết là để có thể chế tạo ra những cành hoa có chất lượng, điều này đòi hỏi rất nhiều công sức. Chúng tôi phải nhổ cỏ nhiều hơn, đôi khi mùa màng thất bát. Nhưng nếu khi bạn sẵn sàng chấp nhận sự thất thường, tôi nghĩ vẫn có thể làm được.
Tuy nhiên, điểm bất lợi của ngành trồng hoa sạch là mức giá bán ra cao hơn so với những bó hoa thông thường từ 10 đến 50%. Nhưng anh Julian vẫn muốn thuyết phục mọi người rằng ngành trồng trọt sinh thái không chỉ dừng lại ở bữa ăn.
Người tiêu thụ quyết định mua hàng sạch bởi vì họ tin rằng như vậy sẽ an toàn, sinh thái hơn, mùi vị thơm ngon hơn và nhất là sẽ tốt hơn cho môi trường. Nhưng hoa thì không thể ăn được. Nên khi bạn làm điều này chỉ vì môi trường không thôi thì đương nhiên khó mà thực hiện sự chọn lựa này.
Liệu rằng người tiêu thụ giờ có chấp nhận thay đổi thói quen mua sắm vì sức khỏe và môi trường hay không? Với thực phẩm, người ta bắt đầu quay lại với những thói quen xưa, đó là mùa nào thức ấy, nghĩa là không ăn dâu vào mùa đông, không dùng cà chua trong dịp lễ Noel v.v. Vậy thì tại sao người ta lại không áp dụng cùng một nguyên tắc đối với hoa? Chẳng hạn như không có hoa tulip vào tháng 11 hay không bán hoa hồng vào mùa lễ tình nhân v.v. Trồng hoa theo mùa, đây chính là ý tưởng của một số ít nhà trồng hoa sạch tại Hà Lan hiện nay. Cô Mariette Confui, nhà trồng hoa và cũng là sử gia, cùng với cô Denise Collignon thành lập trang trại trồng hoa sạch Ven và Vaas, cho biết các nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp.
Elles sont cultivées localement.
Hoa được trồng tại chỗ rất sạch. Chúng tôi không cung cấp hoa ở xa, không xuất khẩu ra nước ngoài. Chúng tôi chỉ bán hoa cho các vùng xung quanh và trồng hoa theo mùa.
Về phần mình, cô Denise nghĩ rằng người tiêu dùng nên dần thay đổi thói quen.
Vào mùa đông thì các bạn có thể kêu ca thiếu thốn một chút, nhưng đến mùa xuân thì bạn sẽ vui trở lại.
Khi giới thiệu những bó hoa tươi cùng phóng viên đài France 24, cô Denise hãnh diện về những sản phẩm của mình.
Loại hoa này có thể ăn được, hoa được trồng trong vùng và lại rất đẹp nữa. Chúng tôi rất tự hào về những bông hoa này. Đây là một bó hoa mẫu đẹp do chính chúng tôi tạo nên.
Là một người đầy tính sáng tạo, Mariette và Denise cho biết không sợ bị nhàn rỗi vào mùa đông. Cả hai cô cùng đưa ra ý tưởng rất đơn giản. Mùa xuân trở đi, bán hoa tươi, mùa đông về lại có hoa khô. Những ai nghĩ rằng cắm hoa khô mang sắc thái già nua là một sai lầm. Trái lại, hoa khô kết hợp với vài chiếc lông vũ mang lại một phong cách rất hiện đại cho việc trang trí nhà cửa. Những bó hoa tươi theo nhịp của thiên nhiên đang là một xu thế mới, bắt đầu thu hút sự quan tâm của người tiêu thụ, những ai thật sự lo lắng cho sức khỏe con người và môi trường thiên nhiên. Một bó hoa tươi theo mùa trong nhà và không có thuốc trừ sâu, tại sao lại không, phải không các bạn?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Mỹ tổ chức diễn binh như ngày lễ quốc khánh, khẩu chiến giữa Anh và Trung Quốc vì quyền tự do của người dân Hồng Kông, Hoa Kỳ ngăn Hội đồng Bảo an lên án vụ không kích một trại tị nạn Libya, thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam trông thấy trên đai dưới búa, binh pháp tôn tử và cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Thưa thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, trong phần 2 của chương trình sẽ có một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương biên soạn, nói về ngoại ngữ, người Pháp đã tiến bộ nhưng vẫn đứng cuối nhiều bảng xếp hạng. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm Hoa Kỳ tổng lực quân sự kinh tế chống Trung Quốc. Chương trình phát thanh của chúng tôi hiện nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.